Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, Hoàng Thủy tại Dallas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Chỉ còn một ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được nghỉ cuối tuần, nhưng mà thời tiết thì vẫn nóng và tình hình thế giới vẫn nóng. Cô Thu Nga nói chung là nóng.
Đúng như vậy, nóng vô cùng. Và cái tin nóng thì chắc là dạo này đã cũng có nhiều người theo dõi cái việc mà World Cup 2018 ở bên Nga. Thế nhưng sáng hôm nay có một cái tin cũng nóng, đó là cảnh sát Nga cho biết là họ đã nhận được nhiều cái sự đe dọa vào ngày hôm qua có bom tại thành phố Rostov-on-Don, nơi mà đứng ra tổ chức cái trận đấu World Cup, khiến cho những cái quán bar và những cái hàng ở trên khắp thành phố này phải di tản. Và theo hãng thông tấn Reuters thì cảnh sát địa phương cho biết vào ngày 26 tháng 6, cảnh sát đã nhận được một loạt điện thoại báo có chất nổ tại các địa điểm ở Rostov-on-Don, và lực lượng cảnh sát đã thực hiện tất cả những cái công tác kiểm tra cần thiết nhưng mà không có tìm thấy có gì nguy hiểm. Tuyên bố cho biết thêm là hiện tại tất cả các địa điểm đều trở lại hoạt động bình thường. Do ngày càng bị cô lập trên toàn cầu nên Nga cố tận dụng cái World Cup để đưa ra một hình ảnh về sự ổn định và sự hùng mạnh của mình. Và các nhà chức trách cam kết là sẽ tổ chức cái sự kiện an toàn, và bất kỳ sự việc nào mà an ninh có liên quan đến người hâm mộ đều có thể nguy hại cho những nỗ lực của Moscow. Và một cảnh sát tại khách sạn Top Vow Congress ở Rostov-on-Don, nơi đã được di tản hôm thứ Ba, cho biết là 16 địa điểm đã được di tản trên toàn phố, xem như là một phần của cuộc diễn tập. Và ở phía bên kia của thành phố thì một người quản lý một nhà hàng Ý, Luciano, cho biết là nhân viên đã được yêu cầu di tản khỏi tòa nhà trong khoảng 2 giờ sau khi nhận được đe dọa nổ bom. Và xe cứu thương cũng đã đến cái khách sạn Top Vow Congress. Và FIFA không có bình luận gì về việc này. Còn thành phố Rostov-on-Don cách thủ đô Moscow khoảng 955 cây số về phía nam. Và thành phố này cho đến nay đã được tổ chức 4 trận đấu World Cup, trong đó có trận Croatia thắng Iceland 2-1 hôm thứ Ba. Và trận đấu tiếp theo tại thành phố này sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai. Rostov-on-Don chỉ cách biên giới của Nga với miền đông Ukraine một đoạn ngắn, nơi phe nổi dậy do Moscow hậu thuẫn vẫn giao tranh với quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Cái khoảng cách gần gũi của thành phố này với nơi xảy ra xung đột cũng đã gây ra những cái lo ngại về an ninh trước giải đấu đó, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thì bên cạnh quốc cấp rất là nóng, có những cái đe dọa như vậy, thì bên cạnh đó Trung Cộng cũng không kém phần. Ý định mà muốn bành trướng thế lực và cái tham vọng của Trung Cộng ngày càng được thể hiện rõ hơn. Ngày hôm qua 27 tháng 6, Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình đã nhấn mạnh với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis là cam kết duy trì hòa bình nhưng không thể từ bỏ một tấc đất nào mà tổ tiên để lại. Bắc Kinh cũng hết sức ngờ vực ý định của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị và theo thể chế dân chủ Đài Loan vốn được Hoa Kỳ trang bị vũ khí. Trung Cộng xem Đài Loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng của họ. Tiếp theo là ông Mattis đang đến thăm Trung Quốc tại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Tập nói với ông Mattis rằng Trung Cộng chỉ có ý định hòa bình và không muốn gây hỗn loạn. Ông Tập nói rằng lợi ích chung giữa hai nước vượt xa những khác biệt, nhưng trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ thì không thể có nhượng bộ. Chúng tôi không thể để mất cho dù chỉ là một tấc đất lãnh thổ do tổ tiên để lại. Những gì thuộc quyền của người khác, chúng tôi không hề tham muốn. Tuy nhiên, ông Tập lại không cho biết cụ thể là khu vực nào. Về phần ông Mattis, ông đã nói với giới báo chí rằng các cuộc hội đàm của ông ở Trung Cộng đã diễn ra rất, rất tốt. Tôi vui mừng được đến Trung Cộng và chúng tôi cũng xem mối quan hệ quân sự với Trung Quốc là có tầm quan trọng cao. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ khi đi cùng với ông Mattis cho biết rằng Các cuộc hội đàm nhìn chung diễn ra là rất là chân thành. Mặc dù hai bên thừa nhận những điểm va chạm, họ cũng tìm cách tập trung vào những điểm có lợi ích chung, bao gồm việc cùng chia sẻ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Mattis là người đứng đầu của Ngũ Giác Đài đầu tiên đến thăm Trung Cộng từ năm 2014. Ông nói với ông Mattis, ông mong đợi các cuộc thảo luận của ông ở Bắc Kinh sẽ cởi mở và chân thành. Quan hệ giữa hai quân đội có vai trò quan trọng trong mối quan hệ nói chung giữa hai nước. Đồng thời, ông Mattis cũng đã mời ông Ngụy đến thăm Ngũ Giác Đài. Mối quan hệ quân sự giữa hai nước đã bị thử thách trong những tháng vừa qua. Hồi tháng 5, Ngũ Giác Đài đã rút lại lời mời Trung Cộng tham gia một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia với lý do là các hành động quân sự của Trung Cộng trên Biển Đông. Quyết định của Hoa Kỳ đã khiến Trung Cộng bực tức và được nêu lên trong các cuộc hội đàm với ông Mattis. Ông Ngụy, người chỉ mới nhậm chức hồi tháng 3, cũng có thái độ lạc quan tương tự trong những phát biểu của ông. Bộ Quốc phòng Trung Cộng chỉ đề cập thoáng qua về Biển Đông, Đài Loan và Bắc Triều Tiên và dẫn lời ông Ngụy nói với ông Mattis về lập trường của Trung Cộng đối với những vấn đề trên. Khi ông Mattis đến Trung Cộng, truyền thông cho biết một vài đội tàu chiến của Trung Cộng đã tổ chức diễn tập chiến đấu hàng ngày ở vùng biển Đài Loan và không quân Trung Cộng cũng thường xuyên tập trận gần hòn đảo này đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, Trung Cộng thì nói rằng là không có nhượng bộ một tấc đất nào đối với cái chủ quyền Biển Đông cũng như Đài Loan, trong khi thấy chúng ta thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì không cần phải nói cũng dâng đất cho Tàu Cộng. Nhưng mà rõ ràng là cái chuyến thăm của ông James Mattis đến với Trung Cộng thì mặc dù rằng là người ta nói là cái cuộc trao đổi này rất rất là tốt đẹp, nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng là đó là những cái lời nói mà gọi là xã giao, nhưng mà thật sự bên trong thì cái sự cái thái độ của hai cái quốc gia này như thế nào, tại vì cũng đang rất là căng thẳng về cái vấn đề chiến tranh kinh tế và một cái vấn đề khác là về Biển Đông. Thì chúng ta cũng biết rằng là Hoa Kỳ thì hiện có rất là nhiều các cái hãng bay bay tới Đài Loan, nhưng mà họ đã từ chối cái việc là công nhận Đài Loan là một quốc gia, là một cái vùng mà lãnh thổ của Trung Cộng. Thì Bắc Kinh cũng đã chính thức đưa ra một cái lời nói, đó là đã bác cái đề nghị đàm phán của Hoa Kỳ về Đài Loan. Bắc Kinh như chúng ta đã biết là yêu cầu các công ty nước ngoài, nhất là các hãng hàng không, là phải đề lên cái trang web của họ rằng Đài Loan cũng như Hồng Kông và Macau là lãnh thổ của Trung Cộng. Tòa Bạch Cung hồi tháng 5 trước cái thông báo này đã đưa ra một cái lời chỉ trích rất là lớn về cái thái độ tham lam của Trung Cộng và nói rằng là không có đồng ý với cái việc là phải đưa lên cái website của những hãng bay Hoa Kỳ về cái việc là Đài Loan cũng như là Hồng Kông là một phần lãnh thổ của nước này. Thì một vài những cái hãng hàng không như chúng tôi đã từng nói, đó là như là Air Canada hoặc là British Airways thì đã đồng ý với cái lời đề nghị trên của Trung Cộng. Tuy nhiên thì Delta Airlines và United Airlines thì không có đồng ý và đã xin thêm cái thời gian, thêm cái gia hạn là vào ngày 25 tháng 7. Hồi cuối tháng 5 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có một cái công hàm gửi cho Bộ Ngoại giao Trung Cộng về cái vấn đề nói trên. Nhưng mà Bắc Kinh thì ngay lập tức đã từ chối và nói rằng là không có bàn gì đến chuyện này cả, bởi vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Và cái nguồn này cũng nói thêm là Bắc Kinh đã đưa ra một cái câu trả lời rất là ngắn gọn và cứng rắn, là một vấn đề về chính sách đối ngoại chỉ có duy nhất một quốc gia Trung Hoa, một cái quốc gia Trung Cộng, không có Đài Loan, không có Hồng Kông, cũng như là không có khu tự trị Macau. Thì một cái giới chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 25 tháng 6 đã xác nhận với Reuters rằng là Trung Cộng đã bác cái yêu cầu đến từ Tòa Bạch Cung, và đồng thời nói thêm là Trung Cộng rất là thất vọng và vẫn cố gắng tiếp tục trao đổi với các hãng hàng không. Nhưng mà nói với các hãng này rằng là dù có gia hạn đến ngày 25 tháng 7 hay là 25 tháng 8 hoặc là thêm thời gian nữa thì sẽ không thay đổi được cái thái độ của Bắc Kinh đối với cái vấn đề về đảo Đài Loan. Thì dẫn một cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng là bất kể là Hoa Kỳ có nói gì, có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thay đổi thực tế khách quan rằng chỉ có một nước Trung Hoa trên thế giới, và Hồng Kông, Macau và Đài Loan vẫn sẽ là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Cộng. Cho nên rằng dù có cố gắng gia hạn, dù cố gắng làm khó, nhưng đối với quốc gia cộng sản này thì sẽ rất là khó để họ đồng ý rằng Đài Loan không phải là phần đất của Trung Cộng, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến Đài Loan vốn là một trong những chủ đề rất nhạy cảm đối với Trung Cộng. Và theo một bản tin cho biết thì các tàu chiến của Trung Cộng sẽ tập trận bắn đạn thật trong vòng trong một thời gian tới đây rất là ngắn thôi, sẽ được diễn ra xung quanh eo biển Đài Loan. Và vẫn liên quan đến Trung Cộng và đặc biệt là phần Biển Đông, thì theo một bản tin sáng nay được website GMA News đưa ra cho biết rằng là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan lần đầu tiên neo đậu tại vịnh Manila sau khi tuần tra Biển Đông, tiếp nối theo hành trình của hai nhóm tàu trước đó là USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt. Bản tin cho biết tàu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và các nhóm tàu khác đã vừa di chuyển từ một khu vực gần đảo Guam và thực hiện một chuyến hải trình xuyên qua Biển Đông như thường lệ trước khi đến Phi Lục Tân. Chỉ huy nhóm tàu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan là chuẩn đô đốc Mark Dalton tuyên bố sự hiện diện của hàng không mẫu hạm tại vùng Biển Đông đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể các quốc gia có liên quan. Theo đô đốc Mark Dalton thì các nước đang lo ngại về cam kết của Hoa Kỳ thì có thể nhìn vào sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan để có thể an tâm hơn. Trước đó, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Theodore Roosevelt cũng vừa đi qua vùng biển chiến lược này, và USS Ronald Reagan trở thành hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ thứ ba tuần tra trên Biển Đông trong năm nay. Và cái phần tin mà Hoàng Thủy đã nhắc đến cho biết rằng là Trung Cộng đã nói rằng là họ sẽ không mất đi dù chỉ một tấc đất của cha ông để lại. Nhưng mà chắc chắn là họ không có muốn nói một câu tiếp theo, đó là họ cũng sẽ chiếm hết tất cả các khu đất của các quốc gia khác, của cha ông, của các quốc gia khác để lại đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Họ không để mất một tấc đất nào của những cái quốc gia mà họ chiếm. Nghĩa là không có bỏ lỡ một cái cơ hội nào mà để chiếm những cái nước láng giềng. Đó là anh Trung Cộng rất là gian ác và tham lam. Và nói về cái việc mà mấy hôm nay đó chúng ta không nghe về cái ông Kim Jong Un nữa, nhưng mà những cái việc mà liên quan đến cái việc này thì người ta cũng nhắc ở những cái bản tin. Tuy vậy thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng ông cũng vẫn phải là đề cao cảnh giác về cái việc ông Kim Jong Un này và cái nước Bắc Hàn, mặc dù là có cái cuộc họp gặp thượng đỉnh mà để lại một cái đuôi rất là dài. Và một trong những cái việc đó là cái việc mà ngưng tập trận giữa Mỹ và cũng như là Nam Hàn. Và người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Nam Hàn hôm thứ Tư đã bác bỏ cái việc mà lo ngại rằng cái quyết định gần đây của Seoul và Washington dừng tập trận quân sự sẽ dẫn đến chấm dứt tất cả những cuộc diễn tập khác của đồng minh và làm cái suy yếu năng lực. Và tướng Vincent Brook đã bênh vực cho quyết định này và lưu ý rằng việc dừng tập trận đó có mục đích là để giúp cho các đồng minh xây dựng tin tưởng với Bắc Hàn và giúp cho tiến trình ngoại giao đang được diễn ra có được hiệu quả hơn trên vấn đề phi hạt nhân hóa quốc gia này. Và ông phát biểu ở một diễn đàn đồng minh ở Seoul là ông không có dự đoán rằng đây sẽ là chấm dứt tất cả mọi cuộc tập trận mà huấn luyện mà chúng ta biết, mà thay vào đó là những cuộc tập trận quá rõ ràng trước mắt có thể sẽ chọc giận không cần thiết vào lúc mà nhu cầu xây dựng lòng tin quan trọng như vậy. Và ông nói loại bỏ nghi ngờ và những cái sự lo ngại về cuộc tập trận sẽ biến mất. Và tạo điều kiện cho cuộc đối thoại về phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng thì các đồng minh đã quyết định hoãn vô thời hạn chương trình diễn tập hải quân Nam Hàn và cuộc tập trận người bảo vệ tự do UNCHI, viết tắt là UFG, vốn dự định là sẽ diễn ra tương ứng vào tháng tới và tháng 8. Và cái hành động này đã dẫn đến việc phỏng đoán rằng Seoul và Washington có thể sẽ chấm dứt những cuộc tập trận khác vốn đã phá hoại cái liên minh an ninh đã được duy trì qua hàng chục năm và làm tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của đồng minh vào lúc mà Bắc Hàn vẫn chưa có bước đi quan trọng nào hướng đến phi nhạc và hạt nhân hóa. Và trước những cái lo ngại về cái hành động này có thể xảy ra việc dừng tập trận thì tướng Brook nói rằng đồng minh có lý do để nghi ngờ, và khi mà ngừng tập trận như vậy thì không biết là ông Bắc Hàn ông có trở chứng hay không. Thành ra cái việc mà ngừng tập trận này cũng làm cho các nước phải lo ngại đó Hoàng Thủy.
Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ các nước mà có cái đồng tịnh gì thì mình hành một hành cái hành động nào thì mình cũng không biết thật sự có phải là họ, cái ý định của họ có phải là như vậy hay không. Và bây giờ là một cái bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Giới cảnh sát đang kêu gọi ngừng giam giữ các gia đình di dân. Các cảnh sát trưởng trên khắp nước Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ngày hôm qua đã kêu gọi các nhà lập pháp tìm cách khác cho việc bắt giữ các gia đình di dân do bất hợp pháp, do nguy cơ đặt ra là đối với trẻ em và cái chi phí quá lớn. Trong một cái lá thư chung thì có hơn 45 người đứng đầu các cơ quan pháp luật kêu gọi các nhà lập pháp xem xét các khả năng khác ngoài bỏ tù, chẳng hạn như là yêu cầu cái người chủ gia đình đeo cái vòng tay có định vị toàn cầu GPS hay là kiểm tra bằng các cuộc gọi điện thoại định kỳ. Sự đa dạng về địa lý và chính trị của những người ký tên vào lá thư cho cái thấy một cái mối lo sợ đối với việc bỏ tù các gia đình di dân bất hợp pháp vào lúc mà các cơ quan thi hành pháp luật Hoa Kỳ đang tìm cách giành được sự tin tưởng của các cộng đồng di dân. Tuần trước thì Tổng thống Donald Trump cũng đã ký ra một cái sắc lệnh bỏ chính sách chia cách trẻ em ra khỏi những bố mẹ của mình sau khi mà họ bị bắt lúc mà vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Đây là một hành động được các cảnh sát trưởng hoan nghênh. Tuy nhiên, cũng theo sắc lệnh này, thay vào đó các gia đình sẽ bị bắt giam cùng nhau trong cái quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý về di dân và vốn mà có thể mất hàng tháng hoặc hàng năm trời. Việc kiểm tra kỹ lưỡng các gia đình sẽ thấy được phần lớn trong số họ không nhất thiết phải bị bỏ tù bởi vì họ không đặt ra nguy cơ nào đối với cộng đồng. Điều kiện giam cầm sẽ làm tổn thương đến sự phát triển thể chất và tình cảm của các em nhỏ. Tiền thuế của người dân cũng sẽ được tiết kiệm hàng triệu Mỹ Kim mỗi năm nếu sử dụng các biện pháp khác thay vì bỏ tù, do chi phí trung bình để giam giữ một người ở trại giam cho chuyên dành cho gia đình là đến hơn 300 Mỹ Kim một ngày. Và cũng trong lá thư này, họ cũng nói là các biện pháp thay thế cho việc giam giữ trong quá khứ có đến 99% thành công trong việc đưa các thành viên gia đình đến các phiên xét xử về di trú. Ông Margaret Mims, cảnh sát trưởng Fresno ở tiểu bang California, một người Cộng hòa điều hành một nhà tù ở địa phương, cũng đã nói rằng chính quyền các địa phương đã dùng các biện pháp thay cho bỏ tù từ rất lâu rồi đó các anh.
Dạ vâng, nhưng mà chắc chắn rằng là cái việc mà luật di trú thì có thể sẽ phải thay đổi trong thời gian sắp tới, bởi vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thúc Quốc hội Hoa Kỳ phải nhanh chóng đưa ra cái luật di trú. Bởi vì là một cái sắc lệnh của tòa án đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải nhanh chóng đoàn tù trẻ em nhập cư bị chia cắt với bố mẹ tại biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Thì trong cái sắc lệnh được đưa ra vào cuối ngày 26 tháng 6, thì thẩm phán Dana Sabrow ở San Diego của bang California đã chặn chính quyền chia cắt các gia đình tại biên giới và ra lệnh cho những người này phải được đoàn tù trong vòng 30 ngày. Mặc dù rằng là chúng ta biết là Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hôm 20 tháng 6 để chấm dứt cái việc chia cắt gia đình, thì Liên đoàn Tự do Dân sự của Hoa Kỳ, tức là ACLU, vốn đưa ra trường hợp của San Diego ra tòa cho biết là thật ra thì nếu nhìn kỹ vào thì vẫn còn những cái lỗ hổng và không làm được gì nhiều trong việc xử lý vấn đề. 2.000 trẻ em, một con số cũng được xem rất là lớn, vẫn còn bị chia cắt. Và Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ đã kiện ra tòa trường hợp của một bà mẹ và đứa con gái 6 tuổi của bà vốn đã bị chia cắt được 4 tháng khi mà vào Hoa Kỳ để mà tìm kiếm cái quy chế tị nạn. Và cái lý do mà người này vào Hoa Kỳ là để chạy khỏi cái tình trạng phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Và cái sắc lệnh ban đầu của thẩm phán Sabras cũng yêu cầu chính quyền phải đoàn tụ trẻ em dưới 5 tuổi với bố mẹ trong vòng 14 ngày và cho phép các em có thể nói chuyện với bố mẹ trong vòng 10 ngày. Cái việc mà chia cắt đã làm nổ ra cái làn sóng lên án rộng rãi ở toàn Hoa Kỳ, bao gồm bên trong của đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump cũng như là ở ngoại quốc. Thẩm phán Sabras vốn được xem là một tổng thống Cộng hòa khác, là ông George W. Bush chỉ định, đã phê phán gay gắt chính quyền của Tổng thống Trump. thì Tòa Bạch Cung như thường lệ vẫn không có đưa ra những cái bình luận gì về những cái lời nói này. Và Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sinh là Alex Azar phát biểu trước một cái phiên điều trần của Thượng viện ngày hôm qua 26 tháng 6 là phần lớn những trẻ em bị chia cắt không thể được đoàn tụ với gia đình cho đến khi Quốc hội thông qua các đạo luật cần thiết, rõ ràng và chi tiết. Xác lệnh của thẩm phán Sapras có đưa ra những trường hợp ngoại lệ đối với những phụ huynh được xem là không phù hợp hay là nguy cơ đối với con cái của họ, bởi vì cũng có nhiều trường hợp là những cái cha mẹ đến Hoa Kỳ thì họ cũng thật sự là không có quan tâm tới cái sự nguy hại của con của mình, cho nên rằng là họ chủ yếu là muốn xem là liệu có được ở lại Hoa Kỳ hay không. Và coi như rằng là ACLU cũng đã khen ngợi cái quyết định của Sarah là một cái thắng lợi hoàn toàn, và cái chiến thắng này giúp đem lại cái sự yên tâm cho những người bố mẹ và trẻ em vốn nghi ngờ rằng là họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Và sau khi mà chúng ta biết là ông Trump đã ký sắc lệnh của hành pháp vào tuần trước thì đã kêu gọi Quốc hội là thông qua dự luật về các vấn đề di dân. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn nữa đó là những bất đồng giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong cái vấn đề di dân đã ngăn cản việc thông qua một đạo luật nhanh chóng để mà sửa chữa các thiếu sót. Và trong trường hợp đó, người thiệt thòi không ai khác chính là những em đang bị giam giữ và cách xa đối với gia đình của mình. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là được một vấn đề mà được nhiều nước trên thế giới cũng quan tâm chứ không riêng gì chính giới Hoa Kỳ. Và họ đã kêu gọi về một cái tấm lòng nhân đạo đối với những gia đình này. Và sắp tới đây thì chắc chắn sẽ có những cái bước đi tiếp theo để mà giải quyết dứt điểm vì việc chia cắt các em này khỏi cha mẹ của chúng. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển đến một phần tin liên quan đến Việt Nam và đặc biệt các cuộc biểu tình đã và đang diễn ra trong nước. Thì trong không khí ủng hộ cho các cuộc biểu tình trong nước vẫn đang tiếp tục diễn ra, chúng tôi nhận được một bức thư về việc kêu gọi một vận động một cuộc biểu tình tại Washington vào ngày 7 tháng 7 tới đây, được đưa ra bởi Ủy ban đặc nhiệm yểm trợ quốc nội vùng Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Kêu gọi một cuộc biểu tình sẽ được diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 7 tháng 7 tới đây. Và với mục đích là để cho đồng bào quốc nội thấy được là đồng bào hải ngoại vẫn đồng hành và yểm trợ cho đồng bào quốc nội trong các cuộc đấu tranh cũng như rằng là các cuộc biểu tình chống lại những cái đặc khu, những cái dự luật bán nước của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đồng thời gây tiếng vang để chính giới, các nhà lập pháp, các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ biết được tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam thông qua cái hành vi sử dụng bạo lực để trấn áp những người biểu tình cũng như bắt bớ các tiếng nói bất đồng. Và thêm nữa là cũng thực hiện các thỉnh nguyện thư để gửi cho các nhà lập pháp cũng như chính cá nhân Tổng thống Trump để quan tâm nhiều hơn nữa về tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Và Ủy ban cũng kêu gọi tất cả đồng hương đồng bào Việt Nam tại hải ngoại nếu có lòng quan tâm đến đất nước thì có thể đến Hoa Thịnh Đốn vào ngày 7 tháng 7 tới đây tham gia cuộc biểu tình vào lúc 11 giờ sáng đó cô Thu Nga.
Ở bên Dallas này cũng đã hưởng ứng và cái lời kêu gọi là văn nghệ đấu tranh thắp nến cầu nguyện biểu tình hòa vào dòng người yêu nước sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 lúc 7 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm tại Cali Sài Gòn Mall. Thành đã kêu gọi mọi người, kêu gọi các đồng hương, tất cả các đồng hương thêm tham gia đêm văn nghệ đấu tranh. Thì rất mong là mọi nơi, mọi chỗ cũng đều có những cuộc biểu tình và thắp nến ngày 7 tháng 7 tới đây. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Đăng Khoa, Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị, quý anh cũng như là Hoàng Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas cùng Khôi Nguyên tại Houston.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga, quý vị thính giả và hai anh ở.
Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả, cô Thu Nga, Hoàng Thủy và Đăng Khoa một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-cha-cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.